Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Diễn đàn Tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bức thư của linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm, hiện đang phục vụ tại giáo phận Lạng Sơn. Cha đã nói lên cảm nghiệm của mình trong khi thi hành công tác mục vụ tại đây như sau. Bạn thân mến, ngày 3 tháng 8 năm 2003, tôi theo đức cha Lạng Sơn lên Nà Tòng, thuộc giáo xứ Bó Tờ, cách tòa giám mục Lạng Sơn 140 cây số, để cử hành lễ an táng cho bà Maria Ký, người dân tộc Tài. Một đám tang đơn sơ, nhưng đã để lại cho tôi những ấn tượng thật khó quên. Ấn tượng thứ nhất là cái chết của người quá cố. Bà Ký chết vì quá thương con gái bà chết vì bệnh ung thư. Quan sát con tại nhà chờ ngày chôn cất, bà Ký không cầm nổi nước mắt khóc thương. Và khi xác con chưa kịp đưa ra đồng, thì mẹ cũng theo con cho thỏa nỗi nhớ thương. Bà chết sau con gái 4 ngày. Ấn tượng thứ hai là gia đình bà Ký. Đây là gia đình Công giáo duy nhất trong làng Nà Tòng. Chuyện ông Ký trở lại đạo cách đây hơn 70 năm cũng thật là hy hữu. Theo lời đức cha Lạng Sơn, thì hồi đó, gia đình cha mẹ của ông Ký tội nghiệp lắm. Mẹ ông sinh 3-4 lần, nhưng đứa con nào cũng chết sớm. Khi sinh ra ông Ký, thấy con èo uột, hết bệnh này đến bệnh kia, bà lo lắm. Chỉ sợ thằng bé rồi cũng bị ma bắt như các anh các chị nó thôi. Thế rồi một hôm, nghe người ta mách, cách làng Nà Tòng khoảng 15 cây số, có ông cha theo đạo thờ cái chúa giỏi lắm. Cứ mang con ra đó rửa tội, cái chúa sẽ phù hộ, không để ma bắt mất đâu. Nghe lời, người mẹ mang bé Ký ra xin ông cha rửa tội. Ông cha dạy bé Ký làm dấu thánh giá, đọc kinh lại cha, cho bé Ký quyển sách kinh nhỏ, rồi rửa tội cho bé. Về nhà ít lâu, bé Ký tự nhiên ăn được, ngủ được, người béo khỏe ra. Lớn lên đi học, lại có trí nhớ tốt hơn chúng bạn, thế mới lạ. Mấy năm sau đó, cuộc chiến nổ ra, dân làng ly tán. Không có linh mục tới lui, nên nhà thờ Bó Tờ cũng thành nơi hoang vắng. Mẹ của Ký cũng chẳng nghĩ gì đến việc mình có đứa con đi đạo nữa. Và cứ thế, 5 tháng trôi dần, chốn sơn khê heo hút này dường như chẳng còn ai biết là có cái chúa ở trên đời. Thế rồi một hôm, người mẹ làng Nà Tòng ấy giật nảy mình khi nghe đứa con mình mang đi rửa tội trước đây, xin phép được làm bàn thờ kính cái chúa ở trong nhà. Bà tự nhủ, mình đem nó rửa tội, cho nó theo cái chúa là chỉ có ý mong nó khỏi chết, chứ đạo nghĩa gì đâu. Làng này, mọi người theo thầy Mo Tất, ai có biết cái chúa là gì? Để nó làm bàn thờ kính cái chúa, người ta không cười vào mặt cho à? Nghĩ thế, bà cương quyết từ chối và nói thật với con. Mẹ để con đi đạo là cốt cho con khỏi chết thôi, giờ con khỏe mạnh thế này, cần gì phải giữ nữa. Nhưng anh Ký cương quyết thưa, mình đã tin cái chúa thì phải tin cho thật, đã đi đạo thì phải giữ cho tròn. Nếu mẹ không bằng lòng, con sẽ ra ở riêng để làm bàn thờ, vì con đã tin cái chúa. Thấy con khắng khái nhất mực, tuổi mình cũng đã cao. Nó giận, nó ra ở riêng thì mình biết lấy ai săn sóc, nên cuối cùng bà mẹ cũng bằng lòng. Những năm khó khăn ấy kiếm đâu ra ảnh tượng mà làm bàn thờ, nên anh Ký chỉ biết lấy than vẽ trên vách nhà mình cây thánh giá. Bên dưới nắng nót hàng chữ, tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi. thêm một ngọn đèn dầu nhỏ trên chiếc bàn con. Chỉ bằng ấy thôi cũng đã đủ cho một tấm lòng thành diễn tả niềm kính mến. Dân làng Nà Tồng có ai biết cái Chúa là gì? Thấy bàn thờ nhà Ký chẳng có hương hoa, không có hình ảnh ông bà, khác hẳn bàn thờ nhà họ, chỉ biết lắc đầu bảo Ký. Bàn thờ nhà mày lạ quá, chẳng có nến hương, chẳng có tiên tổ, giống hệt bàn bán thịt lợn Ký ạ. Nghe thế, Ký chỉ cười cho qua câu chuyện, chẳng biết nói gì hơn. Vì Ký theo đạo lạ, nên dân làng tẩy chay. Mỗi khi có cúng dỗ, mỗi lần dân làng mở hội, chẳng ai thèm mời Ký nữa. Họ bảo, nó theo cái Chúa phản bội dân làng, mình cần gì nó nữa. Nhưng dù họ có giận, Ký cũng chẳng để lòng. Anh vẫn tham gia việc làng, vẫn vui vẻ giúp đỡ mọi người những khi cần thiết. Thỉnh thoảng, vẫn có người bảo anh, tưởng mày đi đạo thì bỏ chúng tao rồi chứ. Đạo là việc riêng tư, tôi vẫn là người làng, làm sao bỏ được bà con. Vì biết chữ, cộng thêm tính hiền hòa, chịu thương, chịu khó, nên Ký được dân làng tín nhiệm, bầu làm thư ký xã. Rồi Ký lập gia đình, con cái sinh ra không được rửa tội, không đến nhà thờ, kinh lễ, vì biết đi đâu bây giờ. Bó tờ thì chẳng còn cha, mà Cao Bằng Lạng Sơn lại xa xôi quá. Thế là ông Ký đem hết vốn liếng nghèo nàn của mình ra dạy cho con biết Chúa, biết đạo. Ông thường nhắc nhở con cháu, mình đã tin thì phải tin cho thật, tin đến suốt đời, đời cha truyền sang đời con truyền sang đời cháu, cho đức tin vững bền mãi mãi. Có được niềm tin vững chắc ấy là vì ông cảm nhận rõ ràng tình Chúa thương ông. Bên nội, bên ngoại, nhà ông chỉ còn có mình ông sống sót. Đó chẳng phải là tình Chúa thương ông hay sao? Làng xóm cũng thấy rõ Chúa thương ông. Chuyện ông Ký làng Nà Tồng xa xôi ấy đi theo cái Chúa, tưởng chừng cũng chỉ là dấu chân trên cát, sẽ bị xóa nhòa theo năm tháng cuộc đời. Nào có ai ngờ, phải, nào có ai ngờ, năm 1999, sau khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Lạng Sơn, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt đến thăm những người giáo dân tài còn sót lại của họ đạo Bó Tờ năm xưa. Nghe dân nói trong làng Nà Tồng có một người giữ đạo, ngài liền vội vàng đến thăm. Đường đi trắc trở, xe không tới được. Mai thai có chiếc máy cày to, thế là cha con chất chồng nhau lên, tìm đến nhà ông Ký. 60 năm giữ đạo âm thầm, hôm nay mới gặp được ông cha, làm sao nói được hết nỗi niềm. Vì thế, ông Ký miệng thì ấp úng, mà nước mắt cứ trào tuôn. Từ đó, nhà ông Ký tự nhiên trở thành điểm hẹn, bức vách với hình thánh giá bằng thang, nhòa dần theo năm tháng. Nhưng bàn thờ trong tâm hồn ông càng ngày càng thêm rõ nét. Ông có chờ có đợi được niềm hạnh phúc ấy đâu, thế mà cái Chúa vẫn còn nhớ đến ông nơi góc biển chân trời này. Trong thánh lễ, lúc hát đáp ca, nghe các cháu thiếu nhi trong ca đoàn nhà thờ Bó Tờ hát bài Chúa chăn nuôi tôi. Nhìn ông Ký và con cháu lặng lẽ đứng bên quan tài người quá cố, quan sát những dân làng im lặng tham dự thánh lễ lần đầu tiên trong đời, lòng tôi chợt thấy nao nao không sao tả được. Một niềm tin mộc mạc chân thành, một con chiên lẻ bầy nơi góc biển chân trời. Thế mà người mục tử nhân lành vẫn chẳng lãng quên, dù đã hơn 60 năm trời biền biệt. Ngôi nhà tranh vách lá có hình thánh giá vẽ bằng thang trên bức vách. Có bàn thờ lẻ loi như bàn bán thịt lợn. Có ai ngờ lại có ngày trở thành một ngôi thánh đường, với thánh lễ do chính Đức Giám mục giáo phận cùng đồng tế với hơn một nửa linh mục đoàn của mình. Bạn thân mến, viết cho bạn những dòng này, tôi chỉ muốn thay mặt ông Ký nhắn với bạn rằng, Nếu có lúc nào bạn ngại ngùng không muốn tham dự thánh lễ, thì xin bạn hãy nhớ lại, tại làng Nà Tòng xa xôi, nơi phương trời biển biệt kia, có những người dân tộc chỉ ước mơ được tham dự cái lễ vài lần trong đời thôi, mà vẫn chưa được đấy. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài cảm nghiệm của linh mục Du Xe Nguyễn Văn Diễm, đang phục vụ tại giáo phận Lạng Sơn. Kính mời quý vị và các bạn nếu có thể chia sẻ những cảm nghiệm của mình trong một diễn đàn tự do này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.